Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng đang đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi cũng xin được chia sẻ một email của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Kính bạch Thầy, con nghe ông bà con nói ăn cơm bỏ thừa, xài của phung phí sẽ bị tổn giảm phước báu, cho dù của đó là do chính công sức của mình làm ra. Có phải như vậy hay không, Phật tử Mỹ Hoa? Kính thưa đạo hữu Mỹ Hoa cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này, tất cả của cải vật chất trong cuộc đời này, dẫu là do chính bàn tay ta làm ra, thì cái đó cũng là công sức của tự thân chúng ta. Và ngoài tự thân của chúng ta ra, còn có nhiều người khác nữa cũng đã giúp sức cho mình để có được cái sản phẩm đó. Ví dụ như chúng ta đi làm để kiếm được một ít tiền, sau đó ra chợ mua gạo, thì cái hạt gạo kia chẳng những là của mình mà nó còn được tác tạo bởi những bác nông phu cấy cày. Người ta đã phải một nắng hai sương, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Rồi trải qua ngày tháng, bác nông phu kia cũng phải bón phân, cũng phải tưới nước, rồi phải bảo vệ cho nó không bị sâu bọ quấy phá. Sau khi cây lúa đã đơm bông, người ta còn phải gặt, phải đem về, phải phơi khô, phải xay giã dần sàng để có được cái hạt gạo mà chúng ta dùng. Vậy thì một hạt gạo đã có biết bao nhiêu cái công sức của những người đã tạo ra nó, cho đến một đôi giày chúng ta mang, một chiếc áo chúng ta mặc, một cái mũ chúng ta đội, và tất cả những phương tiện mà chúng ta có trong đời sống này cũng đều như thế cả, đều có những bàn tay đóng góp của tất cả nhiều người. Và cho đến mọi thứ trong đời sống, những phương tiện vật chất mà chúng ta sử dụng đây cũng đều là nhờ những bàn tay của người khác đã ngày đêm ưu tư và tạo dựng nên. Vậy thì công sức của họ đã bỏ vào để tạo ra cho chúng ta những sản phẩm tiện nghi cho mình sử dụng. Vì vậy mà cái ân đức của người ta đối với mình rất lớn. Khi chúng ta sử dụng tất cả những tiện nghi ấy mà không nghĩ đến cái ân nghĩa mà người ta đã tạo ra cho mình, cũng như phóng túng tâm ý, thì lúc ấy chúng ta sẽ bị mất đi cái phước báu trong đời sống này của mình. Có một câu chuyện kể về Ngộ Đạt Thọ Trầm Hương như sau. Ngộ Đạt là một vị thiền sư hết sức là nổi tiếng và rất là giỏi và thông thái, đã được nhà vua Ý Tông hết sức là ưa chuộng và đã phong cho ngài là quốc sư. Với sự nổi tiếng của mình như thế, cho nên ngày tháng vị quốc sư này cảm thấy là tất cả mọi người dường như không ai bằng mình nữa. Rồi một ngày kia, nhà vua mới ban cho ông một cái tòa ngồi bằng trầm hương. Thế là trong lòng của vị quốc sư này lúc đó lại khởi lên một ý niệm rằng không ai là người xứng đáng để thọ nhận cái tòa trầm hương này cả. Vì cái ý nghĩ đó cho nên Ngộ Đạt quốc sư bị mất phước. Và khi mất phước như vậy cho nên Triệu Thố là một trong những oan hồn mà 10 đời về trước, vị quốc sư này lúc ấy là một vị quan đã chém oan Triệu Thố. Cho nên đã trải qua 10 đời nay thường đi theo để báo thù, nhưng không thể nào báo thù được vì sự tu hành nghiêm chỉnh của Ngộ Đạt quốc sư. Cho đến hôm nay, vì móng tâm kiêu mạn, coi người khác không ra gì, đồng thời khởi tâm tham đắm khi nhận cái của cúng dường của vua, đó là tòa trầm hương. Cho nên nhân cái cơ hội này mà Triệu Thố mới có dịp báo thù. Đó là làm cho quốc sư có một cái mục ghẻ ở nơi chân. Cái mục ghẻ này hình mặt người và luôn luôn làm cho quốc sư đau nhức không thể kể xiết. Cho đến khi gặp một vị cao tăng khác đã hướng dẫn cho quốc sư cách để mà sám hối lỗi lầm của mình. Và từ đó Ngộ Đạt quốc sư đã nhận ra được cái lỗi lầm của mình để ăn năn sám hối và viết ra cái bộ thủy sám để lưu lại cho đến ngày nay mà chúng ta dùng để làm lễ sám hối. Thưa đại chúng, mỗi ngày chúng ta sống đều nhờ nơi cái phước mà chúng ta gây tạo mà có. Thế thì chúng tôi hy vọng rằng những gì chúng ta có đều phải tri nhận đó là cái phước của cuộc đời. Để rồi mỗi ngày chúng ta hãy tìm cách để làm cho cái phước này tăng hơn. Giá trị của đời người đó là mình đã làm cái gì đó cho ai. Cầu chúc tất cả các vị chân cứng đá mềm để chúng ta vượt qua tất cả những cạm bẫy của nhân gian và tích cực trên con đường chuyển hóa tự thân cũng như làm lợi ích cho hữu tình. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình này. Cầu chúc tất cả quý vị luôn an lành. Nam Mô A Di Đà Phật.